vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, tối nay chúng tôi trở lại với quý vị trong những diễn biến thể thao cập nhật. Và như thường lệ, trên đường dây lúc này có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, có lẽ là những cái nhiệm vụ của đội tuyển Socceroos của Úc thì cũng đã tạm thời khép lại và mọi người có vẻ như là đang yên tâm là chờ đợi những cái bước tiếp theo. Mặc dù chúng ta biết rồi đội tuyển Socceroos bây giờ đang thiếu một ông thầy thực sự, thiếu huấn luyện viên Ange Postecoglou sau khi ông nói lời chia tay với đội tuyển này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, vào giữa tuần khi mà có cái thông tin này, chúng ta cũng đã nhắc tới câu chuyện tìm một vị huấn luyện viên người thay thế cho Ange Postecoglou. Và đến lúc này thì có vẻ như là Liên đoàn bóng đá Úc họ cũng nhìn ra vấn đề, họ cần một người thực sự hiểu bóng đá Úc và họ đặt cái vấn đề đó là một số huấn luyện viên nội. Theo anh, những cái tên tuổi mà đáng chú ý là ai?
Vâng, theo ý kiến cá nhân của tôi thì hai cái tên mà sáng giá nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia của Úc mà đến từ trong nước đó là huấn luyện viên Graham Arnold và huấn luyện viên Tony Popovic. Thì theo tôi nghĩ đây là những ông thầy rất hiểu bóng đá của nước Úc, hiểu các cầu thủ của Úc, hiểu tâm lý về thể lực, rồi thể trạng và điểm mạnh của đội tuyển Úc. Nhưng theo tôi nghĩ hai vị huấn luyện viên này thì còn rất là thiếu các kinh nghiệm ở trên đấu trường quốc tế. Ví dụ như là Graham Arnold đã từng sang Nhật để huấn luyện cho câu lạc bộ Cerezo Osaka, nhưng mà ông cũng chỉ huấn luyện được 4 tháng và sau đó là bị sa thải. Huấn luyện viên Tony Popovic thì hiện giờ đang có trải nghiệm đầu tiên ở nước ngoài khi ông là huấn luyện viên là huấn luyện viên trưởng cho một câu lạc bộ ở giải hạng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ý kiến riêng cá nhân của tôi thì nếu mà chọn một ông thầy nội thì điểm yếu nhất của chúng ta đó chính là kinh nghiệm thi đấu trên trường quốc tế.
Vâng, và tới lúc này thì họ đang đồ đoán những câu chuyện như vậy trên các báo chí thể thao. Đến bây giờ thì Liên đoàn bóng đá Úc nói rằng họ còn một vài tháng nữa để mà đến hạn chót tìm cho ra một cái ông thầy để mà dẫn dắt đội tuyển Socceroos đến với World Cup. Thì mọi người đến lúc này chắc là họ cũng vẫn đang làm việc để tìm kiếm xem sao. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Bây giờ trở lại với giải đấu quốc nội A-League sau khi nhiệm vụ của Socceroos đã tạm hoàn thành. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng vòng đấu vừa rồi là một vòng đấu đúng với hai chữ đặc biệt. Khi mà nó đã không chỉ đặc biệt bởi kết quả của các trận đấu mà còn đặc biệt bởi chính những cái tấm thẻ đỏ trong các trận đấu, phải không ạ?
Vâng, vòng đấu số 8 có lẽ là một trong những vòng đấu quyết liệt nhất của giải A-League trong thời gian gần đây, khi mà trong 5 trận đấu thì có 4 trận là có thẻ đỏ và có tổng cộng là 6 thẻ đỏ đã được rút ra. 4 trận đấu, trong 6 thẻ đỏ này thì là có 5 thẻ đỏ trực tiếp, thì đây có thể nói là vòng đấu đỏ khi mà các đội bóng thi đấu rất quyết liệt. Trở lại về diễn biến của vòng đấu số 8 thì hai đội bóng đang dẫn đầu đó là Sydney FC và Newcastle Jets tiếp tục giành chiến thắng vang dội để giữ được cái phong độ rất là tốt của mình. Trên sân nhà thì Newcastle Jets giành chiến thắng 4-1 trước Victory, thì đây có thể nói là một chiến thắng rất là tốt, thể hiện được cái phong độ và những gì mà những tiến bộ mà Newcastle Jets đã đạt được trong thời gian vừa qua. Cái điều đáng nói ở đây tức là trong cái mùa giải này, Newcastle Jets đang tuyển mộ được những cái cầu thủ khá là tốt, những cầu thủ mà đi bị thất sủng ở những đội bóng khác, và hai trong số gương mặt đó chính là hai cầu thủ mà đã bị thất sủng ở Melbourne Victory, đó là Daniel Jorgiowski và Andrew Nabao. Thì không ai khác, chính hai gương mặt thất sủng này có một điều muốn chứng minh đối với Victory là họ vẫn còn khả năng thi đấu ở bóng đá đỉnh cao ở giải quốc nội, và họ chính là những người, hai cầu thủ này đã ghi 3 bàn thắng vào lưới của Victory, và có thể nói Victory đã có một chuyến gặp lại những cố gương thì nhưng mà không được tốt đẹp gì. Trong một trận đấu khác của đội bóng đầu bảng là Sydney FC thì họ đã giành chiến thắng 3-1 rất là thuyết phục trước Brisbane Roar. Brisbane Roar trong mùa giải năm nay, mặc dù dưới thời huấn luyện viên John Aloisi, mặc dù có những cái sự đầu tư thích đáng khi mà họ có tiền đạo là Macrone chuyển đến từ Ý, thế nhưng vào thời điểm này thì Brisbane Roar vẫn không có được phong độ thật tốt. Một đội bóng đang đứng ở trong top 3 mà hay chúng ta gọi là gã nhà giàu, Melbourne City lại tiếp tục sẩy chân khi mà họ đã để thua ngay trên sân nhà trước Macquarie với tỷ số là 1-3. Thì đây có thể nói là một cú sẩy chân đáng tiếc. Và điều đáng nói là trong 3 trận đấu gần đây thì Melbourne City đang có một phong độ không tốt khi mà họ để thua và hòa. Với những cái trận thua và trận hòa này thì chúng ta lại đặt câu hỏi là liệu thực sự đội hình của Melbourne City với những cái cầu thủ đắt giá, với những ngôi sao, liệu thực sự họ có phải là một tập thể đoàn kết để giúp Melbourne City giành được chức vô địch trong mùa giải năm nay hay không? nhưng dù sao đi nữa, Newcastle Jets và Sydney FC là những ứng cử viên hàng đầu vào thời điểm hiện tại. Trong hai trận đấu còn lại thì Wellington Phoenix bị thua ngay trên sân nhà trước Central Coast Mariners, và Central Coast Mariners thì có một trận đấu tỏa sáng của tiền vệ Da Silva. Cầu thủ trẻ này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Central Coast Mariners và hy vọng rằng anh tiếp tục phong độ thật tốt để trong 6 tháng tới có lẽ đây sẽ là một cái ẩn số của đội tuyển Úc khi tham dự World Cup. Adelaide United diễn giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Western Sydney Wanderer. Có vẻ như chuyến hồi hương của Joseph Campbell khi mà về lại ngôi nhà cũ Adelaide United đã không thành công khi mà ông để đội bóng cũ của mình giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Và sau cái vòng đấu này thì Sydney FC tiếp tục dẫn đầu. Sydney FC tiếp tục dẫn đầu với 19 điểm, theo sau là Newcastle Jets với 17 điểm, Melbourne City với 13 điểm. Hai đội bóng đứng cuối bảng là Brisbane Roar với 6 điểm và Wellington Phoenix với 5 điểm.
Vâng, cục diện của các đội bóng tại vòng đấu của A-League vừa qua, vòng đấu thứ 8 thì cũng đã rõ, nhưng mà có một cái thực tế chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng thấy rất là rõ. Các cái cầu thủ họ cứ là cựu binh của đội tuyển này, sau lại chuyển sang một đội bóng khác, nhưng mà cuối cùng vẫn loanh quanh ở giải đấu A-League mà thôi. Lúc thì họ thỏa sáng, lúc thì họ thi đấu bình thường, cầm chừng thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong khi đó thì rất là nhiều những cái tài năng trẻ, những cái người lẽ ra nên có cơ hội để mà vào sân, để mà rèn giũa cái kỹ năng của mình, để tiến xa hơn trong sự nghiệp, cũng như là bổ sung tốt cho lớp kế cận của đội tuyển Socceroos, thì chúng ta thấy họ không có nhiều cơ hội. Vậy rõ ràng chúng ta đang đứng trước một cái thực tế là dường như giải đấu A-League bây giờ đang nằm trong một cái bãi nước đọng, đọng lâu ngày, và cuối cùng nó không thoát ra được và chúng ta không phát triển được thực sự, thưa anh.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Khi mà để cái giải đấu mang tính cạnh tranh cao hơn thì Liên đoàn bóng đá Úc hiện giờ đang có hai quy định. Quy định thứ nhất, chúng ta có salary cap, tức là quỹ lương của một đội bóng. Và cái quy định thứ hai đó là giới hạn cái số cầu thủ ngồi bên trên băng ghế dự bị. Thì ở tất cả các giải đấu lớn, số cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị đều là 7 người, trong đó có một thủ môn và 6 cầu thủ ở trên sân. Thế nhưng ở giải Úc thì chúng ta lại giống lại hiện giờ, chỉ có 5 cầu thủ trên băng ghế dự bị. Và phải nhớ lại rằng là bóng đá ngoại hạng Anh cách đây 20 năm thì trên băng ghế dự bị cũng chỉ có khoảng chỉ có 5 người và thôi. Thế nhưng giải đấu này thực sự bùng nổ khi mà họ thay đổi và trên băng ghế dự bị có 7 cầu thủ. Và theo tôi nghĩ, mặc dù cái salary cap là một cái quy định khó có thể thay đổi hơn, thì Liên đoàn bóng đá Australia có thể nhìn lại việc số cầu thủ được ngồi trên băng ghế dự bị là một cách để phát triển bóng đá trẻ của Úc. Hiện giờ với chỉ có giới hạn là 5 người trên băng ghế dự bị thì có thể nói là khả năng thay người và đặc biệt là cơ hội để dành cho các cầu thủ trẻ là rất ít. Ngoài những cái cầu thủ trẻ mà xuất sắc của đội tuyển Úc mà có cơ hội để thi đấu ở nước ngoài thì họ đã ra thi ở nước ngoài và thi đấu tập luyện, ví như là tấm gương của Timmy Cahill trước đây. Thế nhưng còn những cái cầu thủ còn lại, những cái cầu thủ mà họ vẫn muốn được tập luyện trong môi trường bóng đá ở trong nước, thế nhưng lại không có nhiều cái cơ hội để cọ sát, vì bản thân A-League cũng chỉ có 29 vòng đấu và chỉ có 10 đội bóng mà thôi. Thế nên theo tôi nghĩ, nếu Liên đoàn bóng đá Úc thay đổi quy định là mỗi đội có thể có 7 cầu thủ trên băng ghế dự bị, nhưng ít nhất sẽ có 2 cầu thủ dưới độ tuổi 21, thì đây sẽ là cái cơ hội mà để các đội bóng có nhiều các cái phương án hơn thay người trong một trận đấu, đồng thời các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội hơn để được tham gia cọ sát cùng với những cầu thủ ở trong giải A-League, và đặc biệt là họ có nhiều cơ hội được thi đấu để tích lũy kinh nghiệm phát triển cho đội tuyển quốc gia.
Nếu mà thiếu đi những cái quy định hợp lý, những cái quy định mang tính bước ngoặt, thì khó mà có thể phát triển được một giải đấu cũng như là phát triển được một cái đội hình trẻ trong tương lai cho bóng đá Úc. Chúng ta đều nhìn thấy chuyện đó và hy vọng rằng sẽ có những cái thay đổi nhất định làm sao cho phù hợp và để tạo điều kiện cuối cùng là phát triển nền bóng đá Úc mà thôi. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại một đôi chút với đội tuyển Socceroos. Trong khi mà ông thầy Ange Postecoglou rời khỏi đội tuyển này, thì người ta cũng đang nghĩ tới một cái khả năng. Nếu mà nhìn từ góc độ mà có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc tế, thì người ta nhìn ngay tới huấn luyện viên Alan Stachic, ông thầy của đội tuyển Matildas, của đội tuyển bóng đá nữ Úc, mà đến lúc này họ đang thắng như trẻ tre trong những giải đấu vừa qua cũng như những trận giao hữu vừa qua, mà mới nhất chúng ta thấy đó là chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Trung Quốc. Anh đánh giá như thế nào về cái thực lực của đội tuyển nữ Úc vào lúc này, cũng như là cái khả năng của ông thầy Alan Stachic, cho dù ông này cũng đã chủ động nói lời, tức là từ chối nếu như có được mời tham gia dẫn dắt đội tuyển Socceroos, thưa anh?
Vâng, Hiện giờ đội tuyển bóng đá nữ của Úc đang có một phong độ có thể nói là chói sáng, khi mà trong thời gian vừa qua thì đội tuyển nữ của chúng ta đã giành chiến thắng trước hầu hết các đối thủ mà chúng ta gặp, trong đó có những đối thủ rất là lớn như là Mỹ, như là Đức, như là Brazil. Và ngày hôm qua và trong tuần vừa qua thì chúng ta có trận giao hữu và giành chiến thắng vang dội 5-1 trước đội tuyển Trung Quốc. Với phong độ chói sáng này thì theo tôi nghĩ cũng không có lý do gì mà huấn luyện viên Alan Stachic lại rời thành quả mà ông đã gieo rắc từ lâu, khi mà đội bóng nữ của chúng ta sẽ cạnh tranh tham dự ở cái giải vô địch bóng đá châu Á vào năm 2018, rồi vòng chung kết World Cup của nữ năm 2019. Thì cái cây mà ông đã ươm trong vài năm trở lại đây thì đây là đến lúc mà để hái quả, thì tôi nghĩ không có lý do gì mà huấn luyện viên Alan Stachic lại rời xa đội bóng này. Dù sao đi nữa thì đội tuyển nam của Úc cũng sẽ được thi đấu ở World Cup. Thế nhưng với những cái đội bóng rất là lớn là những ứng cử viên vô địch thì cơ hội của đội tuyển Úc đi xa là rất là ít. Và đặc biệt là khi mà làm việc với các cái cầu thủ nam ở đội tuyển quốc gia của Úc thì huấn luyện viên Alan Stachic sẽ có ít cơ hội hơn để được thực sự là làm việc với họ, bởi vì họ vẫn phải thi đấu buôn ba cho câu lạc bộ mình ở, và đặc biệt là các cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Thì đây mà theo tôi nghĩ là một cái việc mà huấn luyện viên Alan Stachic còn e ngại, và là lý do tại sao ông muốn ở lại với đội tuyển bóng đá nữ.
Cũng có thể coi rằng đây là một cái quyết định mang tính thực tế nhiều hơn là tình cảm. Và trong khi đó thì chúng ta thấy rồi, đội tuyển nữ của Úc thì họ thi đấu rất là thăng hoa trong suốt 3 năm vừa qua sau cái kỳ World Cup gần nhất. Và cho tới lúc này thì mục đích hướng đến của họ không có gì khác ngoài ngôi vô địch của Asian Cup năm 2018 và hướng tới World Cup 2019. Đây, tất cả những cái điều này chắc chắn là ông thầy Alan Stachic đã lên kế hoạch rồi. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, nhắc tới các cầu thủ nữ đấy, thì chúng ta lại không quên một cái câu chuyện mà bây giờ người ta cũng đã đồn ầm ĩ hết cả lên. Không phải chỉ trong thời gian trước, đây cũng không phải là chuyện mới, nhưng những cái con số nó biết nói về những cái chuyện như vậy, đó là sự chênh lệch lương thưởng giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Khi mà vừa rồi có một cái tin đó là lương của cầu thủ Neymar, một trong những ngôi sao sáng nhất của nền bóng đá thế giới, bây giờ anh đang thi đấu cho Paris Saint-Germain, cái mức lương của anh đến mức độ nó gộp vào bằng cả giá trị của 7 giải nữ vô địch quốc gia hàng đầu trên thế giới này. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về cái sự chênh lệch khủng khiếp như vậy?
Vâng, có thể nói đây là một cái sự chênh lệch quá khủng khiếp, khi mà lương của Neymar được cho câu lạc bộ PSG trả là 43,9 hay gọi là 44 triệu đô la mỗi năm. Với số tiền này thì tất cả các đội bóng ở 7 giải vô địch quốc gia nữ mạnh nhất thế giới, là ở giải vô địch quốc gia nữ dành cho Ford ở Pháp, ở Đức, ở Anh, ở Mỹ, ở Thụy Điển và Australia và Mexico, thì với 7 giải đấu này thì số tiền lương của Neymar có thể đủ để trả đủ cho tất cả các cầu thủ của tất cả các đội bóng thi đấu ở giải ngoại hạng của các nước này. Thì đây có thể nói là một sự chênh lệch quá lớn. Và cái đội bóng nữ mà trả lương cao nhất cho các cầu thủ nữ đó là đội bóng Lyon của Pháp. Đội bóng này cũng chỉ trả một mức lương trung bình là 193.000 đô la Mỹ một năm cho một cầu thủ. Số tiền này cũng chỉ bằng tương đương với số tiền của một số cầu thủ đắt giá trên thế giới giành được trong vòng một tuần. Thì có thể nói là sự chênh lệch giữa bóng đá nam và bóng đá nữ là hết sức lớn, và hy vọng rằng trong tương lai Liên đoàn bóng đá các nước và đặc biệt là FIFA có những cái chuyển biến tích cực để giúp cho thu hẹp cái khoảng cách này. Và với việc đó thì chúng ta sẽ đem được nhiều cầu thủ nữ tới sân bóng hơn.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt nền bóng đá của Úc cũng như là mức lương khủng khiếp của cầu thủ Neymar so với các cái cầu thủ bóng đá nữ khắp 7 giải vô địch quốc gia nữ trên toàn thế giới. Chúng ta dành một vài phút để tưởng nhớ lại những cầu thủ đã thiệt mạng sau cái thảm họa ở trên máy bay của câu lạc bộ Chapecoense, và ngày 26 tháng 11 cũng chính là kỷ niệm 1 năm ngày mất của họ, ngày xảy ra thảm họa này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là 365 ngày vẫn chưa đủ để cho câu lạc bộ này gượng lại, cũng như là cũng chưa đủ để cho những cái thân nhân họ có một chút gì đó cảm giác như là bớt trống vắng đi chăng?
Vâng. Cái tai nạn của đội bóng Chapecoense là một thảm họa, khi mà 71 người thiệt mạng và số cầu thủ sống sót chỉ là 3 người. Thì với 3 cầu thủ còn sống sót thì đội bóng đã cố gắng làm lại. Thế nhưng những mất mát mà đội bóng để lại thì còn rất nhiều, và đặc biệt là sẽ còn phải rất lâu nữa đội bóng này mới có thời gian phục hồi. Trước hết là đối với những người thân của các cầu thủ thì đây là một cái quá trình, một năm vừa rồi là một năm đau thương, khi mà họ vừa mất người thân rồi bản thân các cầu thủ, rồi các vị lãnh đạo của trong câu lạc bộ này là những người có thể nói là những người kiếm cơm chính trong gia đình. Và khi mà các cầu thủ ra đi trong một cái vụ tai nạn như thế này thì các cái gia đình, trong đó có rất là gia đình nhiều, rất là gia đình nghèo, thì thiếu đi một người trụ cột và phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Thì khi mà cái vụ điều tra về vụ tai nạn máy bay này vẫn còn đang diễn ra, các công ty bảo hiểm vẫn chưa bồi thường, vì họ vẫn đang xem xét là sẽ bồi thường bao nhiêu, và các cái gia đình của các nạn nhân thì vẫn chưa được nhận tiền bồi thường, và qua đó thì họ vẫn phải tiếp tục sống, nhiều gia đình là sống lay lắt để cho qua ngày. Còn về bản thân đội bóng Chapecoense thì năm vừa rồi là một năm họ cũng đã được giúp đỡ rất là nhiều, khi mà sau khi đội bóng bị tai nạn thì rất nhiều các câu lạc bộ đã cho mượn các cầu thủ để đội bóng này thi đấu, và họ đã giành được chức vô địch của tiểu bang và may mắn thì không bị rớt hạng ở trong giải vô địch của liên bang. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau một năm thì các cái hợp đồng cho mượn này đã chấm dứt, và các cầu thủ được cho mượn sẽ quay trở về với các đội bóng chủ quản của họ. Và khó khăn sắp tới của câu lạc bộ Chapecoense đó chính là họ lại phải tiếp tục mua và chiêu mộ những cầu thủ mới. Thì có thể nói là khó khăn trồng rất khó khăn. Thế nhưng theo tôi nghĩ những người yêu bóng đá, và đặc biệt là những người yêu bóng đá Brazil, những cổ động viên của Chapecoense thì sẽ không bao giờ quên đội bóng của họ, và chúng ta hy vọng rằng với thảm kịch này thì Chapecoense sẽ nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ Liên đoàn bóng đá của Brazil và từ các câu lạc bộ khác thi đấu ở giải liên bang cũng như là ở giải tiểu bang của câu lạc bộ này.
Chúng ta cũng mong rằng là Chapecoense sẽ như là một Manchester United sau cái thảm kịch cũng liên quan tới máy bay, khiến cho đội bóng MU gần như là không còn một cái hy vọng nào để gượng vượng dậy. Thế nhưng mà bây giờ họ vẫn là một trong những thế lực hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh cũng như trên thế giới này. Và chúng ta trở về với thể thao trong nước một chút. Khi mà Việt Nam vừa mới đón chào võ sĩ Quyền Anh đầu tiên vô địch WBA của châu Á ở hạng ruồi, tức là hạng nhẹ nhất trong cái môn này. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ đây là một cái minh chứng cho cái khả năng thực sự của những cái người Việt Nam, đầy đủ cái sự khéo léo. Có thể là thể hình chưa tốt, nhưng mà ở những cái hạng ruồi, hạng lông như thế này thì rõ ràng là Quyền Anh Việt Nam hoàn toàn có hy vọng, phải không ạ?
Vâng, có thể chiến thắng của Trần Văn Thảo là một bước ngoặt cho, hy vọng nó sẽ là một bước ngoặt cho Quyền Anh của Việt Nam. Khi mà nói về cái trận đấu này thì trước hết là ở cái hạng cân, là hạng ruồi của WBC ở châu Á, cái nhà vô địch đó là Rex Tso đến từ Hồng Kông đã chuyển sang thi đấu từ hạng cân khác, và chính vì thế mà cái đai vô địch của WBC ở châu Á đã được để ngỏ, và hai cái tay đấm đã tham gia cái trận đấu tranh đai vô địch của WBC châu Á đó chính là Trần Văn Thảo của Việt Nam và George Lumon Lee của Indonesia. Và trong cái trận tranh đai vô địch thì Trần Văn Thảo đã thi đấu rất là hay và hạ knock out đối thủ đến từ Indonesia và xứng đáng giành được cái đai vô địch của WBC ở châu Á. Thì có thể nói với chiến thắng này thì Trần Văn Thảo đã chứng minh rằng là các tay đấm từ Việt Nam có đầy các cơ hội để giành chiến thắng nếu như họ chăm chỉ tập luyện, họ biết sẵn sàng hy sinh và tập luyện như một võ sĩ Quyền Anh nhà nghề, thì họ có đầy đủ các cơ hội để vươn ra ở tầm châu lục và hơn thế nữa có thể đi xa hơn ở tầm quốc tế, bởi vì chúng ta không nhìn đâu xa, Manny Pacquiao là một võ sĩ đến từ Philippines và anh đã vươn ra được tầm quốc tế, thì không có lý do gì nếu các võ sĩ của Việt Nam tích cực tập luyện, chăm chỉ tập luyện và có một lối sống chuyên nghiệp, cộng với cả nếu mà họ có những cái sự hướng dẫn đến từ các cái ông huấn luyện viên hàng đầu có nhiều kinh nghiệm ở trên trường quốc tế, thì không có lý do gì các võ sĩ đến từ Việt Nam không thể vươn ra được đến tầm châu Á, ở khu vực và trên thế giới.
Vâng, chí ít ra thì đến lúc này người Việt Nam cũng có thể chứng minh rằng là chúng tôi không hề yếu một chút nào, đúng không ạ? Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.